Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng Chủ nhật ngày 8 tháng 10 năm 2023 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý. Hàng chục người chết ở Israel và Gaza sau cuộc tấn công gây sốc của Hamas nhắm vào các thành thị của Israel. Ngoài ra, những tin tức khác đáng chú ý bao gồm thế giới phản ứng trước cuộc tấn công bất ngờ của Hamas nhắm vào Israel. Tổng thống Biden nói Mỹ sẵn sàng hỗ trợ Israel sau vụ tấn công. Mỹ hạn chế giao thương với 42 thực thể Trung Quốc vì hỗ trợ quân đội Nga. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Hamas, nhóm Hồi giáo bảo thủ người Palestine khiến Israel bất ngờ hôm thứ Bảy khi phát động cuộc tấn công lớn nhất trong nhiều thập niên, với các tay súng băng qua lãnh thổ tiến vào các ngôi làng của Israel, giết chết hàng chục người và đưa con tin trở về Gaza. Israel đáp trả bằng các cuộc không kích ồ ạt sâu bên trong dải đất ven biển, giết chết hàng chục người và làm bị thương hàng trăm người và tuyên bố một sự trả đũa chưa từng có. Kẻ thù của chúng ta sẽ phải trả một cái giá mà chúng chưa từng biết đến, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói. Chúng ta đang lâm chiến và chúng ta sẽ thắng. Lãnh đạo Hamas Ismail Haniyeh nói cuộc tấn công khởi sự ở Gaza sẽ lan sang bờ Tây và Jerusalem. Đây là buổi sáng của sự thất bại và tủi nhục đối với kẻ thù của chúng ta, binh lính và những người định cư của chúng, ông này nói. Những gì đã xảy ra cho thấy sự chuẩn bị tuyệt vời của chúng ta. Những gì xảy ra hôm nay cho thấy điểm yếu của kẻ thù. Ở miền nam Israel gần Gaza, thi thể của thường dân Israel nằm rải rác trên đường cao tốc ở Sderot, xung quanh là kính vỡ. Một người phụ nữ và một người đàn ông nằm chết trên ghế trước của một chiếc xe hơi, theo tin từ Reuters. Một chiếc xe quân sự chạy ngang qua thi thể của một người phụ nữ khác và một người đàn ông giữa vũng máu phía sau một chiếc xe hơi khác. Đài N12 News của Israel đưa tin ít nhất 100 người Israel đã thiệt mạng. Lực lượng an ninh Israel cho biết có 21 tình huống đấu súng với những kẻ xâm nhập và hải quân của họ đã giết chết thêm hàng chục người Palestine định xâm nhập bằng đường biển. Tại Gaza, khói đen và ngọn lửa màu cam cuồn cuộn bốc lên bầu trời buổi tối từ một tòa nhà cao tầng bị Israel oanh kích trả đũa. Các quan chức y tế Gaza cho biết ít nhất 198 người Palestine đã thiệt mạng và hơn 1.600 người bị thương được đưa vào các bệnh viện đổ nát và quá tải trong tình trạng thiếu hụt trầm trọng vật tư và thiết bị y tế. Phó thủ lĩnh Hamas Saleh al-Aruri nói với đài Al Jazeera rằng nhóm này đang giam giữ một số lượng lớn con tin người Israel, bao gồm cả các quan chức cao cấp. Ông này cho biết Hamas có đủ số tù nhân để Israel trả tự do cho tất cả những người Palestine trong nhà tù của mình. Quân đội Israel xác nhận người Israel đang bị cầm giữ ở Gaza và các binh sĩ cũng như sĩ quan đã thiệt mạng. Một phát ngôn viên quân sự cho biết Israel có thể huy động tới hàng trăm ngàn quân dự bị và cũng đã chuẩn bị cho cuộc chiến ở mặt trận phía Bắc chống lại nhóm Hezbollah của Lebanon. Hamas nói cuộc tấn công được thúc đẩy bởi điều mà họ nói là các cuộc tấn công tăng cường của Israel nhắm vào người Palestine ở bờ Tây, Jerusalem, và nhắm vào người Palestine trong các nhà tù của Israel. Đây là ngày của trận chiến vĩ đại nhất nhằm chấm dứt sự chiếm đóng cuối cùng trên trái đất. Chỉ huy quân đội Hamas, Mohammad Daif, nói, tuyên bố bắt đầu hoạt động quân sự trong một chương trình phát sóng trên phương tiện truyền thông của Hamas và kêu gọi người Palestine ở khắp mọi nơi chiến đấu. Hamas, nhóm nắm quyền kiểm soát Gaza vào năm 2007, đã tiến hành 4 cuộc chiến tranh chống lại Israel, nhưng cảnh tượng bạo lực bên trong Israel không giống bất cứ điều gì từng xảy ra kể từ những vụ đánh bom liều chết của cuộc nổi dậy Intifada của người Palestine cách đây 2 thập niên. Cuộc tấn công xảy ra bất ngờ đối với lực lượng an ninh Israel khiến nó trở thành một trong những thất bại tình báo trầm trọng nhất trong lịch sử đất nước, một cú sốc đối với một quốc gia tự hào về khả năng thâm nhập và theo dõi chặt chẽ các nhóm chủ chiến. Tại Gaza, một dải đất hẹp nơi 2,3 triệu người Palestine đã sống dưới sự phong tỏa của Israel trong 16 năm qua, người dân đổ xô đi mua nhu yếu phẩm đề phòng những ngày chiến tranh sắp tới. một số người đã di tản khỏi nhà và hướng đến nơi trú ẩn, theo Reuters. Hàng chục người Palestine thiệt mạng và hàng trăm người bị thương trong các cuộc đụng độ ở biên giới với Israel, nơi các chiến binh chiếm được điểm vượt biên và kéo sập hàng rào. Một số người thiệt mạng là thường dân, trong số những đám đông cố gắng vượt biên vào Israel qua những cánh cổng bị hư hại. Các nước phương Tây dẫn đầu là Mỹ đã lên án vụ tấn công của người Palestine và cam kết hỗ trợ Israel. Trên khắp Trung Đông, có các cuộc biểu tình ủng hộ Hamas với những vụ đốt cờ Israel và Mỹ và những người tuần hành vẫy cờ Palestine ở Iraq, Lebanon, Syria và Yemen. Cuộc tấn công của Hamas được Iran và Hezbollah, đồng minh ở Lebanon của Iran, ca ngợi một cách công khai. Đặc phái viên hòa bình Trung Đông của Liên Hợp Quốc Tor Wennesland lên án các cuộc tấn công nhắm vào Israel, cảnh báo trong một phát biểu, đây là một vực thẳm nguy hiểm và tôi kêu gọi tất cả các bên rút lui khỏi mép vực. Nó cũng xảy ra vào thời điểm có nhiều biến động chính trị ở Israel, vốn bị chia rẽ sâu sắc về những bước đi nhằm cải tổ nhánh tư pháp, và khi Washington nỗ lực đạt được một thỏa thuận bình thường hóa quan hệ giữa Israel và Ả Rập Saudi. Bộ Ngoại giao Ả Rập Saudi kêu gọi chấm dứt ngay lập tức bạo lực giữa Israel và người Palestine, cơ quan thông tấn nhà nước đưa tin. Hamas, nhóm Hồi giáo chủ chiến người Palestine, phát động cuộc tấn công lớn nhất nhắm vào Israel vào ngày thứ Bảy. Đây là một số phản ứng toàn cầu. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói trong một phát biểu do Bộ Ngoại giao Mỹ công bố, không bao giờ có bất cứ sự biện minh nào cho hành vi khủng bố. Chúng tôi đoàn kết với chính phủ và người dân Israel, đồng thời gửi lời chia buồn cho người Israel đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công này. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin nói, trong những ngày tới, Bộ Quốc phòng sẽ làm việc để đảm bảo rằng Israel có những gì họ cần để tự vệ và bảo vệ thường dân khỏi bạo lực bừa bãi và khủng bố. Liên Hợp Quốc. Đặc phái viên hòa bình Trung Đông của Liên Hợp Quốc Tor Wennesland nói, đây là một vực thẳm nguy hiểm và tôi kêu gọi tất cả mọi người hãy lùi khỏi miệng vực. Trưởng Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc Volker Türk nói, cuộc tấn công này đang tác động khủng khiếp đến thường dân Israel, không bao giờ được đem thường dân ra làm mục tiêu tấn công. Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas, hãng thông tấn chính thức Wafa dẫn lời ông Abbas nói rằng người dân Palestine có quyền tự vệ trước sự khủng bố của những người định cư và quân chiếm đóng. Iran, một cố vấn của lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei ngày thứ Bảy đã chúc mừng các chiến binh Palestine, trang tin bán chính thức ISNA đưa tin. Chúng tôi sẽ sát cánh cùng các chiến binh Palestine cho đến khi giải phóng Palestine và Jerusalem. Yahya Rahim Safavi được dẫn lời nói. Truyền hình nhà nước Iran chiếu cảnh các thành viên nghị viện đứng dậy khỏi ghế và hô vang, Israel chết đi. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Nasser Kanani được ISNA dẫn lời nói. Trong hoạt động này, yếu tố bất ngờ và các phương pháp kết hợp khác đã được sử dụng, cho thấy sự tin tưởng của người dân Palestine khi đối mặt với những kẻ chiếm đóng. Thủ tướng Đức Olaf Scholz. Ông Scholz nói trên mạng xã hội, hôm nay, tin tức kinh hoàng đến với chúng ta từ Israel. Chúng tôi vô cùng sốc trước vụ bắn tên lửa từ Gaza và bạo lực leo thang. Đức lên án các cuộc tấn công này của Hamas và đứng về phía Israel. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ông Macron lên án mạnh mẽ các vụ tấn công. Ông nói, tôi bày tỏ tình đoàn kết hoàn toàn với các nạn nhân, gia đình họ và những người thân thiết của họ. Ả Rập Saudi. Bộ Ngoại giao kêu gọi chấm dứt bạo lực ngay lập tức. Bộ Ngoại giao Ai Cập. Ai Cập cảnh báo về hậu quả nghiêm trọng và kêu gọi kiềm chế tối đa và tránh khiến thường dân gặp nguy hiểm hơn nữa. Bộ trưởng Ngoại giao Anh James Cleverly. Anh lên án dứt khoát các cuộc tấn công kinh hoàng của Hamas nhắm vào thường dân Israel. Anh sẽ luôn ủng hộ quyền tự vệ của Israel, ông Cleverly nói. Liên minh châu Âu. Người đứng đầu Ủy hội EU Ursula von der Leyen nói, tôi dứt khoát lên án cuộc tấn công do những kẻ khủng bố Hamas thực hiện nhắm vào Israel. Đó là hành vi khủng bố dưới hình thức hèn hạ nhất. Người đứng đầu chính sách đối ngoại Joseph Borrell nói, chúng tôi lên án dứt khoát các cuộc tấn công của Hamas. Bạo lực kinh hoàng này phải dừng lại ngay lập tức. Khủng bố và bạo lực không giải quyết được gì. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan. Chúng tôi kêu gọi tất cả các bên kiềm chế, ông Erdogan nói. Qatar. Bộ Ngoại giao Qatar cho biết chỉ mình Israel phải chịu trách nhiệm về việc bạo lực leo thang đang diễn ra với người dân Palestine và kêu gọi cả hai bên kiềm chế. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Bogdanov. Nga đang liên lạc với Israel, Palestine và các nước Ả Rập liên quan đến sự leo thang của cuộc xung đột Israel-Palestine, ông Bogdanov cho biết, đồng thời kêu gọi kiềm chế. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ông Zelensky lên án điều mà ông gọi là cuộc tấn công khủng bố nhắm vào Israel và nói rằng quyền tự vệ của Israel là không thể nghi ngờ. Nhật Bản. Bộ Ngoại giao Nhật Bản nói họ mạnh mẽ lên án các vụ phóng tên lửa và tấn công xuyên biên giới của Hamas và các nhóm vũ trang Palestine khác vào lãnh thổ Israel. Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày thứ Bảy cho biết Mỹ sẵn sàng cung cấp tất cả các phương tiện hỗ trợ thích hợp cho Israel sau cuộc tấn công từ nhóm Hồi giáo bảo thủ người Palestine Hamas và cảnh báo bất cứ bên nào khác thù địch với Israel chớ tìm kiếm lợi thế. Cuộc tấn công từ nhóm chủ chiến được Iran hậu thuẫn nổ ra trong bối cảnh ông Biden và đội ngũ của ông đang nỗ lực đàm phán một thỏa thuận bình thường hóa mang tính bước ngoặt giữa Israel và Ả Rập Saudi, cũng như một hiệp ước phòng thủ Mỹ-Saudi. Ông Biden đã điện đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm thứ Bảy để đề nghị cung cấp sự hỗ trợ của Mỹ, trong khi những cảnh tượng bạo lực được chiếu trên các đài truyền hình ở Mỹ. Hai nhà lãnh đạo có quan hệ căng thẳng, nhưng đã hội kiến ở New York vào tháng trước để thể hiện tình đoàn kết. Tôi đã nói rõ với Thủ tướng Netanyahu rằng chúng tôi sẵn sàng cung cấp mọi biện pháp hỗ trợ thích hợp cho chính phủ và người dân Israel, ông Biden nói trong một phát biểu được công bố sau cuộc điện đàm. Ông Biden cũng đưa ra cảnh báo thẳng thừng, Israel có quyền tự vệ và bảo vệ người dân của mình. Hoa Kỳ cảnh báo bất cứ bên nào thù địch với Israel chớ tìm kiếm lợi thế trong tình huống này, ông nói. Bạo lực xảy ra khi Washington đang rơi vào tình trạng hỗn loạn. Phe Cộng Hòa đang tìm kiếm người kế nhiệm Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy bị truất phế và một cuộc tranh chấp ngân sách sắp xảy ra với ông Biden cùng các nghị sĩ đảng Dân Chủ của ông có thể dẫn đến việc chính phủ đóng cửa trong khoảng 40 ngày tới. Ông Biden đã được báo cáo vào sáng sớm ngày thứ Bảy về các sự kiện ở Israel và các quan chức Nhà Trắng đã làm việc thâu đêm để theo dõi tình hình, một quan chức nói. Bộ Thương mại Mỹ ngày thứ Sáu đưa thêm 42 công ty Trung Quốc vào danh sách kiểm soát xuất khẩu của chính phủ vì hỗ trợ của họ đối với cơ sở công nghiệp quốc phòng và quân sự của Moscow. Sự hỗ trợ bao gồm việc cung ứng các bộ mạch tích hợp có nguồn gốc từ Mỹ. Bảy thực thể khác từ Phần Lan, Đức, Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ, Liên hiệp các tiểu vương quốc Ả Rập và Vương quốc Anh cũng bị đưa vào danh sách kiểm soát xuất khẩu thương mại. Các bộ mạch này bao gồm thiết bị vi điện tử mà Nga sử dụng cho các hệ thống dẫn hướng chính xác trong phi đạn và máy bay không người lái, bắn vào các mục tiêu dân sự ở Ukraine, Bộ Thương mại cho biết trong một phát biểu. Những thực thể được bổ sung vào danh sách thực thể hôm nay đưa ra một thông điệp rõ ràng. Nếu các người cung cấp cho ngành quốc phòng Nga công nghệ có nguồn gốc từ Mỹ, chúng tôi sẽ tìm ra và chúng tôi sẽ hành động, trợ lý bộ trưởng đặc trách thực thi xuất khẩu Matthew Axelrod nói trong một phát biểu. Trung Quốc gọi hành động của Mỹ là cưỡng ép kinh tế và bắt nạt đơn phương. Mỹ nên ngay lập tức sửa chữa những tập tục sai trái của mình và chấm dứt việc đàn áp phi lý đối với các công ty Trung Quốc, Bộ Thương mại Trung Quốc nói trong một phát biểu. Đã 20 tháng kể từ khi Nga xâm lược Ukraine, một vụ oanh kích bằng phi đạn của Nga ở một ngôi làng ở đông bắc Ukraine hôm thứ Năm giết chết ít nhất 52 người, một trong những vụ tấn công gây chết chóc nhiều nhất từ trước đến nay. Các công ty bị đưa vào danh sách thực thể của Mỹ khi Washington coi họ là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia hoặc chính sách đối ngoại của Mỹ. Sau đó, các nhà cung cấp phải được cấp giấy phép nhìn chung khó xin được trước khi vận chuyển hàng hóa tới các thực thể có tên trong danh sách. Sau đây là phóng sự của các cộng tác viên của chúng tôi gửi từ Việt Nam. Mời quý vị theo dõi.
Ở địa chỉ 43/46/17/7 đường Vườn Lài, An Phú Đông, quận 12, Sài Gòn, cứ khoảng ngoài 9 giờ sáng mỗi ngày là bếp cơm không đồng nơi đây bắt đầu phát tặng những phần cơm cho người nghèo khó. Một trong hai chủ quán này là người Mexico.
Cái ước mơ của chị là mở cái bếp cơm không đồng. Mở bếp cơm không đồng nào hoạt động mỗi ngày để phục vụ cho bà con. Thì mình mới nói cái tâm tư, cái nguyện vọng của mình như vậy với anh. Xong cái anh đồng ý. Và anh cũng nói với bàn với gia đình đó, thì rất may mắn là gia đình chồng cũng đều ủng hộ. Thì ba cho ở thêm một năm nữa. Thì mới bắt đầu là tiến hành là đi kiếm nhà để thuê. Thì thuê căn này, dời cái bếp về đây tháng 2 là hoạt động mỗi ngày luôn.
Bếp ăn hoạt động mỗi ngày với sự đồng thuận hỗ trợ của người chồng quốc tịch Mexico của bà Kim là ông Nicolas Santonio.
What we're doing here helping a lot of people and it makes me very happy to help everyone and see my wife so happy about that too.
Anh rất là vui khi mà làm cái công việc này giúp đỡ mọi người á, anh cũng tự hào. Và anh cũng rất là vui khi mà thấy chị happy với cái công việc này.
Hiện tại thì theo lời của bà Kim, mỗi ngày bếp ăn phát khoảng 200 phần cơm với thực đơn thay đổi hàng ngày. Những người cùng cộng tác với bếp ăn cũng đều mang tính thiện nguyện trong chuyện phụ việc bếp núc cùng với vợ chồng của bà Kim.
Rất tốt, mỗi lần ra chụp hình thanh kỳ cảm ơn. À, chú cũng biết tiếng Anh chút đỉnh. Mỗi ngày chú đi xe đạp ra đây, thì cơm ở đây... mấy nhân viên ở đây, mấy em đây rất tốt, đàng hoàng, lịch sự, cơm rất là ngon lành, mỗi ngày mỗi món, đồ ăn sạch sẽ, ngon lành.
Bếp ăn này từ người phụ cho tới các trang thiết bị, theo bà Kim thì hầu hết đều đến từ sự chung tay.
Khi mình cũng không hiểu sao mà nó lại hoành tráng như vậy, thật ra là của mọi người chung tay á, chứ bản thân Kim thì chỉ có sức thôi, Kim không có gì hết á, mọi người chung tay hết á.
Người mua bán ve chai ngang qua đây cũng có thể là thực khách của quán. Nhiều bà con nghèo khó gần đó thì thường xuyên hơn, khi cứ khoảng gần 9 giờ sáng là bắt đầu đến đây để ngồi chờ nhận các phần cơm trưa cho gia đình.
Chương trình Thời sự quốc tế Chủ nhật ngày 8 tháng 10 năm 2023 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ, kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.